Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2017. Việt Nam điều tra về nghi ngờ kho nhôm khổng lồ của tỷ phú Trung Quốc giấu ở Vũng Tàu. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh bình luận với VOA.
Nếu như cái điều ấy mà thành sự thật thì sẽ rất tai hại, bởi vì người ta sẽ có cái sự nghi ngờ kiểm soát các cái hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ trở nên rất ngặt nghèo.
Người Sài Gòn nói gì về vụ xem xét kỷ luật bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thắng? Tòa thánh Vatican cho biết cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tiến gần thêm một bước đến việc được phong thánh. Hạm đội tàu Pháp tới Nhật tham gia diễn tập chung với Anh, Mỹ trên Biển Đông. Đó là những tin tức nổi bật mà chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết lát nữa đây, trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hạm đội tàu Pháp đã tới Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc diễn tập quân sự chung với Anh, Hoa Kỳ, Nhật Bản trên Biển Đông. Hạm đội của Pháp cập cảng căn cứ hải quân Sasebo ở Nagasaki hôm 29 tháng 4 để chuẩn bị cho việc tham gia huấn luyện quân sự trong tháng này, một động thái có phần chắc sẽ làm Trung Quốc tức giận. Theo Chinatopics.com, đây là thông điệp mà Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp, Nhật muốn gửi tới Trung Quốc. Một bài viết trên trang mạng thông tin của Trung Quốc viết, Nhật và Mỹ đang lo ngại về các nỗ lực của Trung Quốc tiến hành hành động đơn phương khống chế Biển Đông, và Pháp hiện đang nắm giữ một số hòn đảo ở Thái Bình Dương, bao gồm New Caledonia và French Polynesia, cũng chia sẻ mối lo này. Trung Quốc coi tuyến hải lộ trên Biển Đông như ao nhà, theo Wall Street Journal, và đang cho xây nhiều đảo nhân tạo trong vùng biển tranh chấp, không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay hồi tháng 7 năm ngoái, trong đó phủ quyết tuyên bố đường lưỡi bò 9 đoạn bao trọn gần hết Biển Đông của nước này. Philippines là nước thắng trong phán quyết này, nhưng Tổng thống Rodrigo Duterte lại đang kết thân với Trung Quốc và xa rời đồng minh Mỹ kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 6 năm ngoái. Theo ghi nhận của Reuters, cuộc thao dượt chung của 4 cường quốc sẽ diễn ra gần đảo Guam, trong đó hải quân tập dượt đổ bộ lên đảo quanh khu vực cách thủ đô Tokyo của Nhật khoảng 2.500 km. Các cuộc thao dượt với sự tham gia của 700 binh lính đã được lên kế hoạch trước khi Bắc Hàn tiến hành phóng thử phi đạn đạn đạo hôm 29 tháng 4. Tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 3 với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Pháp François Hollande xác nhận sẽ cử tàu tuần dương Jeanne d'Arc R-97 đến Biển Đông, tham gia huấn luyện quân sự với Anh, Mỹ, Nhật vào tháng này và trong những tháng tới. Tổng thống Pháp nhấn mạnh, Nhật Pháp sẽ tăng cường triển khai hợp tác giúp triển khai chung các lực lượng hai nước trở nên dễ dàng hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Hải quân Pháp tham gia diễn tập quân sự với quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Trong một động thái hiếm hoi, cơ quan thông tấn của nhà nước Bắc Triều Tiên đã trực tiếp chỉ trích Trung Quốc liên quan tới những lời bình luận của truyền thông nhà nước Trung Quốc và cảnh báo Trung Quốc chớ nên thử các giới hạn của sự kiên nhẫn của Bắc Triều Tiên. Một bài bình luận của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA phổ biến hôm thứ Tư viết, tốt hơn Trung Quốc nên cân nhắc những hậu quả nghiêm trọng do hành động thiếu thận trọng của mình, muốn phá hoại nền tảng của các quan hệ Trung Quốc-Bắc Hàn. Bài bình luận của KCNA cho rằng những lời kêu gọi của Trung Quốc hối thúc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân đã vượt quá giới hạn và vi phạm các quyền của Bắc Triều Tiên. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đã đưa ra những lời kêu gọi đó hôm thứ Năm, nói rằng Bắc Triều Tiên đang loay hoay với một hình thức logic không hợp lý liên quan tới chương trình hạt nhân của họ. Tờ Hoàn Cầu còn tuyên bố Trung Quốc sẽ không cho phép khu biên giới giáp danh Bắc Triều Tiên bị ô nhiễm vì các hoạt động hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trung Quốc hôm thứ Tư kêu gọi các bên nên tự kiềm chế trong cuộc xung đột về chương trình hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng phàn nàn rằng Hoa Kỳ đang đẩy cả khu vực tiến gần hơn tới chiến tranh. Đài phát thanh nhà nước Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kêu gọi tất cả các bên nên tự kiềm chế và quay lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt. Trong cuộc họp báo thường ngày, phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: "Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy giữ bình tĩnh và kiềm chế, ngừng kích động nhau, mà hãy ra sức làm việc để tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho các cuộc tiếp xúc và đối thoại giữa tất cả các bên." Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba cho rằng các cuộc tập trận của Mỹ và các đồng minh trong khu vực không khác nào là một hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh, có thể đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên tới gần bờ vực chiến tranh hạt nhân. Gần đây Hoa Kỳ đã phái một tàu sân bay đến vùng biển Triều Tiên. Trong một chương trình khác nhằm phô trương sức mạnh, tuần này hai máy bay ném bom của Mỹ tham gia các cuộc diễn tập quân sự trong khu vực với máy bay quân sự của Hàn Quốc và Nhật Bản. Bắc Triều Tiên nói các máy bay ném bom đó đã tiến hành một cuộc tập trận ném bom hạt nhân trên lãnh thổ miền Bắc. Bình Nhưỡng còn tố cáo ông Trump và những kẻ gây chiến khác ở Hoa Kỳ đang nóng lòng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhắm vào Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Hoa Kỳ thúc giục Trung Quốc, đồng minh lớn duy nhất của Bắc Triều Tiên, nên làm nhiều hơn để kiềm hãm Bắc Triều Tiên. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump trước đó đã cảnh báo Bắc Triều Tiên rằng thời đại của kiên nhẫn chiến lược đã chấm dứt.
Hơn nửa năm sau khi tờ Wall Street Journal đăng loạt bài điều tra về kho nhôm lớn nhất thế giới của một tỷ phú Trung Quốc được chuyển tới Bà Rịa Vũng Tàu từ Mexico, chính phủ Việt Nam đã quyết định điều tra nghi vấn này. Hôm 3 tháng 5, đồng loạt các báo mạng trong nước đăng tin một đoàn kiểm tra của ba bộ, Công Thương, Tài chính và Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra tại Công ty Nhôm Toàn cầu Việt Nam có trụ sở tại thành phố Cảng phía Nam trong tháng này để tìm hiểu việc vận chuyển nhôm có nguồn gốc Trung Quốc và Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Toàn cầu Việt Nam là một dự án do hai người Trung Quốc quốc tịch Úc góp vốn làm chủ đầu tư, ông Jackie Cheung và ông Wang Ton. Theo dân trí, công ty này đang gấp rút được xây dựng với mục tiêu đầu tư nhà máy sản xuất nhôm định hình. Theo điều tra của Wall Street Journal vào năm ngoái, kho nhôm của Mexico đang nằm phủ bạt ở Bà Rịa Vũng Tàu được cho là có liên quan đến người giàu nhất Trung Quốc, ông Lưu Trung Thiên. Bình luận với VOA Việt ngữ về động thái này của chính phủ Việt Nam, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nói việc kiểm tra này là cần thiết để tránh bị đối mặt với các kiện cáo khác đối với Việt Nam.
Bởi vì hiện nay ở một số nước, người ta đang quan tâm đến việc là có phải là Việt Nam sẽ là một cái nơi để xuất khẩu hộ Trung Quốc và nhôm Trung Quốc sang Việt Nam thì sẽ đội lốt là nhôm Việt Nam để được hưởng các ưu đãi thuế mà các cái hàng hóa Việt Nam là được hưởng. Nếu như cái điều ấy mà thành sự thật thì sẽ rất tai hại, bởi vì người ta sẽ có cái sự nghi ngờ kiểm soát các cái hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ trở nên rất ngặt nghèo.
Theo tổ chức GTIS chuyên theo dõi các hoạt động thương mại toàn cầu, Việt Nam là đích đến của 91% lượng xuất khẩu phôi nhôm. Công ty này cho rằng đây là một tuyến thương mại nhôm không phổ biến trong những năm gần đây. Loạt phóng sự điều tra của Wall Street Journal năm ngoái cho biết hành trình của kho nhôm từ Mexico sang Việt Nam tình cờ trùng với thời điểm nhôm xuất vào Việt Nam từ Trung Quốc tăng đột biến qua các cảng có mối quan hệ mật thiết với nhà tỷ phú họ Lưu, chủ tịch tập đoàn nhôm khổng lồ China Song Wang. Nhà tỷ phú này bị các nhà quản lý thương mại nhôm cáo buộc có hành vi xuất khẩu nhôm sang các nước thứ ba như Mexico hay Việt Nam để tái xuất sang Mỹ hay các thị trường bị áp thuế. Mỹ áp thuế đối với các mặt hàng nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc tới hơn 370%, trong khi nhôm Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ chỉ phải chịu thuế 5%. việc áp thuế cao lên các mặt hàng nhôm của Trung Quốc được áp dụng vào năm 2010 sau khi các cơ quan chức năng Mỹ nghi ngờ về dòng dịch chuyển nhôm bất thường. Năm 2009, lượng nhôm Trung Quốc xuất sang Mỹ tăng đột biến lên mức 192.000 tấn, gấp đôi so với một năm trước đó. Theo số liệu của GTIS, giá nhôm nhập khẩu tại Mỹ giảm tới 30% vào thời điểm đó. Cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh nói quyết định điều tra của ba bộ cho thấy Việt Nam nhận thức đầy đủ nguy cơ đó và có biện pháp kiên quyết để ngăn chặn.
Thì nếu như mà nhôm Trung Quốc mà lại đổi lốt lượng nhôm Việt Nam, đấy là một tín hiệu rất sức là xấu và nguy hiểm đối với nhà hàng Việt Nam. Thì có thể dùng cái khái niệm tức là con sâu bỏ dầu nồi canh, nhưng mà đây có thể là một cái sản phẩm nhôm, một cái doanh nghiệp nào đấy muốn gian lận thì có thể làm hại cho toàn thể nền kinh tế. Và cái điều ấy thì không thể nào chấp nhận và để diễn ra.
Công ty nhôm toàn cầu Việt Nam có nhà máy sản xuất nhôm lớn nhất Việt Nam và là một trong những nhà máy lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo giới thiệu trên trang web chủ của công ty này, đây là công ty được cho rằng duy nhất ở Việt Nam có khả năng quản lý kho hàng khổng lồ như vậy. Theo người sáng lập Harbor Aluminum Intelligence LLC, tổ chức chuyên nghiên cứu thị trường nhôm toàn cầu, trong đó có Việt Nam, nói với Wall Street Journal. Theo tờ báo này, tỷ phú Lưu với tài sản được Forbes định giá 3,2 tỷ đô la và tập đoàn China Shuangwang đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến kho nhôm 500.000 tấn biến mất bí ẩn ở Mexico rồi sau đó xuất hiện ở Việt Nam.
Người Sài Gòn và biến cố của ông Đinh La Thăng. Vụ bí thư Thành ủy Sài Gòn đối mặt với khả năng bị kỷ luật làm dậy sóng mạng xã hội nhiều ngày qua. Nhưng đối với một số người dân nơi này, ai đi ai ở cũng vậy. Các chức vụ của ông Đinh La Thăng được cho là đang lung lay sau khi Ủy viên Bộ Chính trị này bị một ban giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa vào tầm ngắm vì các sai phạm ở một tập đoàn nhà nước mà ông đã lãnh đạo nhiều năm trước. Cùng chung quan điểm với một số nhà phân tích, bà Dương Thị Tân, một cư dân ở thành phố được coi là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, cho rằng đang có đấu đá trong nội bộ đảng. Bà nói thêm.
Chuyện kỷ luật thì theo tôi nghĩ là không phải là những cái gì mà ông đã làm hoặc là không làm được cho thành phố, mà đây là một cái sự tranh giành đấu đá. Ông về cái thành phố này, dù là ông đã từng phát biểu là ông sẽ dành hết thời gian để cho thành phố, nhưng mà thực tế là ông cũng chưa làm được cái gì mà cái dấu ấn cả.
Bà Tân nói tiếp, xin trích, ông Thăng ra đi là điều tất nhiên, vì theo bà, một khi phe nhóm, những người đỡ đầu, chống lưng không còn tại vị nữa, thì đương nhiên sự ra đi không thể tránh khỏi. Đầu năm ngoái, ông Thăng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu làm một trong số gần 20 ủy viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam, rồi được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sau một kỳ đại hội đảng mà giới quan sát cho là có sự đối đầu giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng khi ấy là ông Nguyễn Tấn Dũng. Sau khi nhậm chức, ông Thăng từng được nhiều người ví là Nguyễn Bá Thanh của Sài Gòn vì có những tuyên bố thẳng thừng giống như Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi quan chức này qua đời năm 2015. Quan chức từng bị báo Trung Quốc cáo buộc nhen nhóm tinh thần bài Bắc Kinh sau khi ông sạc một nhà thầu của quốc gia đông dân nhất thế giới vì gây chết người cho một dự án đã có những tuyên bố như không chấp nhận Thành phố Hồ Chí Minh tụt hậu như một định mệnh, hay mục tiêu của chúng ta là vì dân, tôi chỉ nói bốn chữ thôi, vì dân hành động, không nói nhiều. Đi ngay vào giải pháp. Về những diễn biến được cho là bất lợi đối với cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bà Tân nói rằng ai lên ai xuống cũng vậy. Bà nói.
Dù là ai đi hoặc ở, người dân chúng tôi cũng không vui mừng hay là buồn phiền gì cả. Vì xét cho cùng thì lãnh đạo nào lên cũng vậy thôi. Họ cũng sẽ vẫn là một cái tư duy đấy, vẫn cái lối làm ăn đấy, vẫn lợi ích của cái nhóm của họ. Thì người chịu thiệt hại luôn luôn là người dân.
Luật sư Lê Công Định, một người dân Sài Gòn, cũng có chung quan điểm với bà Tân. Ông viết trên trang Facebook, xin trích, cho đến ngày Cộng sản vẫn còn cầm quyền, ai thăng ai giáng ở bất kỳ vị trí nào trong bộ máy quyền lực của chính thể này đều không khác nhau đối với tôi, bởi vì tất cả đều như nhau. Trong khi đó, bạn đọc có tên Phạm Văn Túy, có địa chỉ sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, bình luận trên trang Facebook của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng ông Thăng mà mất chức bí thư thì thật đáng tiếc cho dân, nhưng không nói rõ điều đáng tiếc đó là gì. Trong một bài blog viết cho VOA tiếng Việt về việc ai sẽ lên thay ông Thăng nếu ông bị kỷ luật và bãi nhiệm, ông Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát chính trường Việt Nam viết, xin trích, nhiều người dân Sài Gòn lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện ai đi ai về. Với họ, ai đi thì cũng dứa, chỉ giỏi mị mà chẳng thấy làm được gì cho dân.
Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, người từng bị Cộng sản Việt Nam cầm tù suốt 13 năm, đã tiến một bước gần hơn tới bậc chân phước, theo tin của Tòa Thánh Vatican hôm thứ Năm, mùng 4 tháng 5. Đại diện Vatican cho hay, Đức Giáo Hoàng Francisco đã công bố sắc chỉ nâng Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận lên bậc đáng kính, nhìn nhận Cố Hồng Y Thuận đã sống một cuộc đời nhân đức anh hùng. Với sắc lệnh này, đoạn đường đưa Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tới bậc chân phước và cuối cùng được phong thánh, được rút ngắn. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928, tạ thế tại Roma vào năm 2002 sau khi phục vụ Tòa Thánh Roma trong cương vị Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình. Hãng tin Reuters loan tin này hôm 4 tháng 5 nhắc lại rằng Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận bị cầm tù 13 năm và bị quản chế tại gia vào năm 1975 sau khi Cộng sản chiếm quyền kiểm soát toàn cõi Việt Nam. Trong 13 năm bị giam cầm, Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận bị biệt giam 8 năm. Trong một chuyến đi thăm Roma vào đầu những năm 1990, chính quyền Việt Nam tuyên bố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận không còn được chào đón và cấm ông về nước. Hồ sơ tuyên thánh cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã khởi sự từ năm 2007. Ủy ban Hồng Y và Giám mục Bộ Tuyên Thánh của Điện Vatican hôm 2 tháng 5 năm 2017 biểu quyết đồng loạt chấp thuận án tuyên thánh. Theo tin Reuters, bước kế tiếp là Bộ Phong Thánh sẽ chính thức cứu xét phép lạ được cho là nhờ sự can thiệp của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Nếu phép lạ được xác nhận, thường là một trường hợp khỏi bệnh mà y khoa không thể giải thích được, hồ sơ sẽ chuyển lên Ủy ban Thần học của Bộ Tuyên Thánh, rồi đến Hội đồng các Hồng Y và Giám mục. Sau cùng, hồ sơ sẽ được đệ lên Đức Giáo Hoàng để phê chuẩn và công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ và ấn định ngày phong chân phước, một bước trước khi được phong thánh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ James Comey hôm thứ Năm đã ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện trong một phiên chất vấn kín. Đây là một phần của cuộc điều tra về các hoạt động của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Ông Comey nói với Ủy ban Tư pháp Thượng viện hôm thứ Tư rằng ông cảm thấy hơi buồn ói khi nghĩ rằng cơ quan của ông có thể đã ảnh hưởng tới kết quả bầu cử giúp ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sau khi FBI mở lại cuộc điều tra về bà Hillary Clinton ít ngày trước cuộc bỏ phiếu. Ông Comey nói với tiểu ban điều trần rằng ông cảm thấy day dứt khi cân nhắc liệu có nên công bố thông tin về cuộc điều tra mới về bà Clinton quản lý thông tin mật trên máy chủ email cá nhân trong thời gian bà là Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Cuộc điều tra mới diễn ra vài tháng sau khi FBI khẳng định rằng bà Clinton không phạm bất cứ tội gì. Ông Comey nói ông xác quyết rằng sẽ là một thảm họa nếu che giấu thông tin này sau khi đã trấn an Quốc hội rằng cuộc điều tra đã hoàn tất. Ông nói đó là một lựa chọn khó khăn, nhưng tôi tin đó vẫn là một lựa chọn đúng. FBI thông thường vẫn cố tránh công bố thông tin về các cuộc điều tra các ứng cử viên ngay trước một cuộc bầu cử để tránh gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử. Nhưng Comey nói ông không hề phân vân liệu một cuộc điều tra mới có thể giúp ông Trump đánh bại bà Clinton trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái hay không. Ông Comey tiết lộ tin về cuộc điều tra vào lúc chỉ còn 11 ngày trước bầu cử sau khi các điều tra viên phát hiện hàng ngàn email công việc của Bộ Ngoại giao của bà Clinton trên máy tính của cựu dân biểu Anthony Weiner, người chồng đang ly thân của Huma Abedin, phụ tá của bà Clinton. Hôm thứ Ba, bà Clinton quy một phần trách nhiệm cho ông Comey về sự thất bại của bà trong cuộc bầu cử.
Hạ viện Hoa Kỳ hôm 4 tháng 5 dự kiến sẽ biểu quyết về một dự luật nhằm bãi bỏ và thay thế đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng, thường được gọi là Obamacare. Dân biểu Kevin McCarthy, thủ lãnh khối đa số tại Hạ viện, bày tỏ tin tưởng là sẽ vận động được đủ sự ủng hộ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa để thông qua dự luật này sau khi một nỗ lực tương tự thất bại vào cuối tháng 3 vừa qua. Đảng Cộng Hòa đang nắm đa số ghế trong cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Ông McCarthy nhấn mạnh, chúng ta sẽ thông qua dự luật này. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa và cả Tổng thống Donald Trump đã cật lực làm việc trong nhiều ngày để thuyết phục các nhà lập pháp bỏ phiếu cho dự luật chăm sóc y tế. Dân biểu Fred Upton và Billy Long, hai dân biểu được nhiều người biết đến trong Đảng Cộng Hòa, hôm thứ Tư cho biết họ sẽ ủng hộ dự luật mới sau khi đàm phán về dự luật đã được sửa đổi với Tòa Bạch Ốc. Bản sửa đổi có bổ sung đề xuất 8 tỷ đô la trong 5 năm để giúp những người có tiền bệnh có đủ khả năng chi trả bảo hiểm y tế. Dân biểu Upton, tác giả của một số dự luật bãi bỏ Obamacare kể từ khi chương trình này được thông qua vào năm 2010, cho biết bản sửa đổi sẽ giảm áp lực về chi phí bảo hiểm. Việc không cho phép các công ty bảo hiểm từ chối bồi thường bảo hiểm do bệnh phát sinh trước đó là một phần quan trọng trong chương trình chăm sóc sức khỏe của Obama, giúp mang lại bảo hiểm y tế cho khoảng 20 triệu người Mỹ trước đây không có bảo hiểm. Các thành viên Cộng hòa kiên định phản đối chương trình Obamacare, nói rằng nó quá đắt và không công bằng khi buộc người dân phải mua bảo hiểm hoặc phải đối mặt với một khoản tiền phạt thuế. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ Nancy Pelosi cho biết, mặc dù chính phủ có hỗ trợ thêm tiền để giúp những người có tiền bệnh, dự luật sẽ khiến hàng triệu người Mỹ không đủ tiền mua bảo hiểm y tế mà họ cần. Một bản phân tích của Văn phòng Ngân sách Quốc hội CBO không đảng phái cho dự luật ban đầu của Đảng Cộng Hòa ước tính có khoảng 24 triệu người Mỹ sẽ không được bảo hiểm y tế vào năm 2026, bao gồm 11 triệu vào năm tới. Bà Pelosi cho biết việc tiếp tục bỏ phiếu cho phiên bản hiện tại của dự luật này mà bỏ qua báo cáo phân tích của CBO về những ảnh hưởng của dự luật cho thấy Đảng Cộng Hòa đang rất sợ công chúng biết được hậu quả của dự luật. Dự luật của Đảng Cộng Hòa được gọi là Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hoa Kỳ, ASCA, và sẽ bãi bỏ hầu hết các khoản thuế trong chương trình. Obamacare bao gồm tiền phạt vì không có bảo hiểm, đồng thời cắt giảm ngân quỹ cho chương trình Medi-Aid, một chương trình cung cấp bảo hiểm y tế cho người nghèo. Văn phòng của dân biểu McCarthy nói rằng các cải cách của dự luật ASCA sẽ đem lại sự cạnh tranh nhiều hơn cho thị trường bảo hiểm, giúp bảo hiểm y tế có giá cả phải chăng hơn trong khi đem lại nhiều lựa chọn hơn cho người dân. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa chỉ có thể tiếp nhận tối đa 22 phiếu chống từ đảng của họ và vẫn giành được sự chấp thuận. Khoảng 20 dân biểu, phần lớn là người ôn hòa, công khai phản đối dự luật, thậm chí nhiều nhà lập pháp nói họ vẫn chưa quyết định bỏ phiếu như thế nào.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle hôm 4 tháng 5 trình làng kế hoạch xây dựng thư viện và viện bảo tàng Tổng thống Obama ở khu nam thành phố Chicago, bang Illinois. Các thiết kế cho thấy một khu phức hợp các tòa nhà hiện đại với một thư viện, bảo tàng viện và trung tâm tổ chức sự kiện cùng với một khu vườn cộng đồng. Viện bảo tàng tọa lạc trong tòa nhà cao nhất trong ba tòa nhà sẽ có không gian triển lãm, không gian công cộng, các văn phòng, lớp học và phòng họp. Ông Barack Obama chia sẻ.
Chúng tôi muốn nơi này trở thành một địa điểm có đẳng cấp quốc tế để đào tạo giới trẻ và lãnh đạo trẻ, để tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của họ, ở đất nước họ và cả trên thế giới. Đó là mục tiêu của chúng tôi.
Nhiều địa điểm ở ba tiểu bang Illinois, New York và bang Hawaii, nơi sinh quán của Tổng thống Barack Obama, đã được đề xuất là nơi xây cất thư viện của Tổng thống Obama. Nhưng ông Obama đã bác các đề xuất đó và chọn khu Nam Chicago. Ông Obama nói,
những điều tốt đẹp nhất xảy ra trong đời tôi đều xảy ra trong cộng đồng này. Những người bạn thân thiết nhất của tôi, nơi tôi bắt đầu sự nghiệp phục vụ hệ thống công quyền. Những giá trị mà tôi học được ở thành phố Chicago và giờ đã truyền lại cho các con của chúng tôi. Tất cả những thứ đó tôi mang ơn cộng đồng này.
Ông Obama ước tính cơ sở này sẽ hoàn thành trong 4 năm nữa, nhưng ông cho biết sẽ khởi sự lập chương trình ngay trong năm nay. Dịp này, ông Obama loan báo ông và phu nhân sẽ đóng góp 2 triệu đô la để tài trợ cho một chương trình tạo việc làm mùa hè cho giới trẻ ở thành phố Chicago. Các ứng cử viên Tổng thống Pháp, bà Marine Le Pen và ông Emmanuel Macron, giáp mặt trong một cuộc tranh luận hôm thứ Tư. Hai ứng cử viên này giành được nhiều phiếu nhất trong vòng bầu cử đầu tiên hôm 23 tháng 4, nhưng không ai giành được đa số tuyệt đối. Các cuộc thăm dò trước cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật cho thấy ông Macron, ứng cử viên có lập trường trung dung, dẫn trước bà Le Pen, người có lập trường bảo thủ cực hữu. Phóng viên Zatika Hook của đài VOA có tường trình chi tiết do An Tôn trình bày sau đây.
An ninh đã được siết chặt ở thủ đô nước Pháp trước cuộc bầu cử ngày 7 tháng 5. Khoảng 3.500 nhân viên an ninh sẽ được triển khai xung quanh thủ đô Paris trong ngày này. Ông Emmanuel Macron, 39 tuổi, tỏ ra rất phấn chấn khi ông đến dự cuộc tranh luận dài 160 phút trên truyền hình với đối thủ Marine Le Pen trong một buổi chiều mưa gió hôm thứ Tư. Đối với bà Le Pen, cuộc tranh luận là một cơ hội để thu hẹp khoảng cách lên tới 20% trong các cuộc thăm dò công luận, trong khi mức ủng hộ dành cho đối thủ của bà luôn luôn vượt trội. Bà Marine Le Pen nói,
tôi đến đây để bảo vệ các ý tưởng của tôi. Ông ấy đến đây để bảo vệ một vị thế.
Các ứng cử viên đã giải quyết các chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử, gồm có tỷ lệ thất nghiệp đang tăng ở Pháp, vấn đề an ninh, chính sách y tế và tương lai của đất nước trong Liên minh châu Âu. Bà Marine Le Pen, 48 tuổi, đã cố gắng đưa ra một hình ảnh với ông Macron như đại diện của giai cấp ăn trên ngồi chốc mà cử tri không thích. Ông Macron, chủ tịch ngân hàng và cựu bộ trưởng kinh tế, đã miêu tả mình là một nhà trung dung, đại diện cho tất cả người dân Pháp. Mục tiêu của ông Macron là chứng minh rằng ý tưởng của bà Le Pen, chẳng hạn việc Pháp rời khỏi Liên minh châu Âu là nguy hiểm cho đất nước.
Vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique.
Ông Macron nói, bà ta là người kế vị đích thực của các nhà lãnh đạo cực hữu trong đảng, trong một thời gian rất dài đã làm cho người Pháp thêm giận dữ. Ông Macron cho rằng, ông không phải nói thêm về di sản của bà bởi vì chính bà đã bảo vệ nó trong nhiều năm. Cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy bà Le Pen đã đạt được một số điểm trong thời gian gần đây, nhưng không đủ để tạo nên một mối đe dọa nghiêm trọng đối với ông Macron.
Các đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran hôm thứ Năm đã đi đến một thỏa thuận thực thi 4 vùng an toàn trên khắp Syria. Trong cuộc họp ở thủ đô Astana của Kazakhstan, trưởng phái đoàn các nước đồng minh của chính quyền Syria đã ký thỏa thuận, trong khi một số thành viên của phái đoàn đối lập Syria la ó và bước ra khỏi phòng để phản đối. Theo thỏa thuận, 4 vùng an toàn sẽ được thiết lập ở miền Nam, Trung và Bắc Syria, nhưng người ta không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức đạt được hòa bình ở những vùng đó. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov gọi các vùng an toàn là bước quan trọng để củng cố việc chấm dứt xung đột. Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Phần Lan Timo Soini, ông Lavrov nói ông hy vọng sẽ tiếp tục thảo luận về các vùng an toàn trong các cuộc hội đàm tại Geneva, sớm nhất là vào đầu tháng này.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư George Cường Nguyễn, ông là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ vâng ạ. Trà My hân hạnh được nhận tất cả những câu hỏi của các bạn tham gia chương trình này trực tiếp tương tác trên VOA tiếng Việt, đó là trang Facebook của đài VOA cũng như là đang phát trực tuyến trên radio của đài. Thì ngay lúc này đây các bạn đã có thể bắt đầu gửi câu hỏi để chúng tôi có thể giải đáp trực tiếp trong lúc tiếp tục cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về du học và học bổng Hoa Kỳ. Trà My xin bắt đầu câu chuyện tuần này với những câu hỏi còn sót lại từ tuần trước, thưa giáo sư.
Vâng.
Dạ vâng. Tuần trước Trà My nhận được một email của một bạn trẻ nói rằng là hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành luật trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn muốn hỏi các điều kiện để có thể du học Mỹ vào một trường cũng có thể có liên quan đến luật ở bên Mỹ, thì liệu cái điểm số của bạn ở Đại học Luật hiện tại đó nó có phải là một trong những yêu cầu để có thể du học ở Mỹ hay không ạ?
Vâng, cái đó câu đó rất là trúng. Có nghĩa rằng là muốn đi du học ở Hoa Kỳ và trong ngành luật thì cái điểm trung bình của bạn rất là quan trọng. Ngoài ra, tại vì cái câu hỏi này nó có liên quan đến những cái vấn đề khác, tôi cũng muốn chia sẻ cho những bạn mà muốn đi học du học về luật ở Mỹ. Ở Mỹ thì chương trình luật cái điều kiện muốn vào chương trình luật là phải học có một cái bằng cử nhân, và không những cái bất cứ cái ngành nào có bằng cử nhân cũng được hết, nhưng mà những cái ngành quan trọng là về những cái ngành chính trị và những ngành về nó liên quan đến luật thì càng tốt. Thì sau khi các bạn được bằng cử nhân rồi thì các bạn phải thi cái LSAT, có nghĩa là cái giống như là SAT của chương trình cử nhân khác. Và các bạn nếu được điểm cao, điểm trung bình cao và điểm LSAT cao thì các bạn sẽ nộp đơn và được vào những cái trường đại học ở bên Mỹ. Và thường thường ở bên này thì theo chương trình Juris Doctor là JD thì chỉ có 3 năm mà thôi. Và ngoài ra nếu các bạn muốn học tiếp thì có một cái chương trình Master về luật là LLM. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể học về chương trình tiến sĩ về luật. Thì cái chương trình đó nó có thể lâu dài hơn 3-4 năm.
3-4 năm, dạ. Vâng. 3 năm thạc sĩ và 3-4 năm tiến sĩ nữa.
Vâng, có nghĩa rằng là có 3 cách đi. Có một là Juris Doctor thì chỉ học 3 năm mà thôi. Vâng. Và thường thường là người ta học cái bằng này xong là người ta ra không có học tiếp nữa. Yeah. Có nghĩa là gọi là terminal degree.
Vâng.
Và các bạn ra có thể đi hành nghề vào bar, được thi đậu cái bar thì đi làm hành nghề ở Mỹ hay là đi dạy. Nhưng mà ngoài ra thì có những chương trình khác, gọi là chương trình thạc sĩ 1 năm mà thôi. Và chương trình tiến sĩ có thể 3-4 năm và có thể làm luận án sau đó.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nhắc tới cái bài thi LSAT. Giáo sư có thể cho biết một chút chi tiết về cái bài thi này.
LSAT thì các bạn muốn thi giống như là GRE hay là MCAT. Thì cái thi này là nó tổng quát để mà quyết định cái khả năng. Có thể là bác có đủ khả năng để đi học luật ở Hoa Kỳ hay không. Vâng. Thì các bạn có thể Google và LSAT, LSAT.
Vâng.
Thì các bạn biết rõ ràng về cái chi tiết hơn.
Tức là có cái trang web.
Có trang web.
Vâng.
Nếu các bạn Google LSAT thì nó sẽ ra. Đây là một chương trình thi ở Hoa Kỳ để hội đồng thi ở đây họ quyết định được bạn có đủ khả năng và thích hợp để đi học ngành luật hay không.
Dạ, đó là bài thi bắt buộc để
bắt
vào
buộc.
Học ngành luật ở Mỹ.
Tất cả các trường luật ở Mỹ đều bắt buộc các bạn phải thi xong LSAT để mới vào được.
Dạ vâng. Giáo sư có được biết cái lệ phí của cái bài thi này như
không
thế nào?
Không biết.
Dạ. Hoặc là có những cái cua để mà luyện thi.
Có thể những cái cua có luyện thi. Và thật ra thì nếu các bạn lên Google thì bạn thấy rõ ràng cái sự hướng dẫn nó giống như là những cái chương trình khác như MCAT hay GRE hay là SAT thì có những cái chương trình để mà luyện thi cho các bạn.
Dạ vâng, cái số điểm mà gọi là tối thiểu cần phải có để
tôi không biết, không biết rõ.
Dạ, tức là sau khi lấy cái bài thi LSAT rồi có thể nộp hồ sơ vào cái ngành học luật ở bất cứ trường đại học nào ở Mỹ.
Vâng, thường là ở Mỹ là nếu mà các bạn không có LSAT thì người ta không có nhận.
Vâng, và có LSAT rồi thì qua tới Mỹ là nhập học luôn chứ không cần một cái bài thi đầu vào để kiểm
không.
Tra placement.
Dạ, có nghĩa rằng là trước khi vào thì mình ở Việt Nam mình phải nạp đơn và có đủ điểm trung bình và có cái điểm LSAT.
Dạ.
Thì với điều kiện là các bạn phải ra một bằng cử nhân mà được công nhận trong chương trình của một cái chương trình luật ở Mỹ. Là mỗi trường nó khác.
Vâng.
Và cái chương trình cử nhân mà có thể là nó thích hợp nhất để đi học về ngành luật đó, thì có nghĩa là về những ngành chính trị hay là những ngành nó có thể liên quan đến luật hơn.
Vâng.
Và nhiều lúc các bạn muốn học patent law thì engineering là kỹ sư hay là STEM thì cũng rất là thích hợp.
Dạ. Vâng. Thưa giáo sư, như vậy là ở Việt Nam nên học 4 năm đại học luật trước.
Vâng.
Để có cái căn bản trước khi thi cái LSAT và muốn học luật ở Mỹ.
Thì chương trình luật ở Mỹ nó khác ở Việt Nam. Có nghĩa là Việt Nam mình học 4 năm để ra luật.
Yeah.
Nhưng mà ở Mỹ thì muốn học ra luật để là đi hành nghề luật thì phải có cái bằng cử nhân trước đã.
Vâng.
Rồi lúc đó là có đủ khả năng thì mới vào học 3 năm nữa để mới được là Juris Doctor.
Vâng.
Còn Việt Nam mình có thể rằng là tôi không hiểu rõ nhưng có thể thể rằng là vào giống như là một cái cử nhân luật.
Vâng.
Thì nó khác ở Mỹ.
Vâng. Như vậy thì với ở Việt Nam đó, với một bạn trẻ vừa tốt nghiệp 12 muốn vào một cái ngành học chuyên ngành học của một cái đại học nào đó mà lúc đó nghĩ tới chuyện là tôi đi du học Mỹ và tôi muốn theo học luật thì quá sớm và cũng không đủ điều kiện.
Thì các bạn một là học 4 năm cử nhân luật ở Việt Nam.
Dạ,
thì lấy
còn
cái bằng đó thì có thể rằng là qua học ở Mỹ thì lấy tiếp cái bằng Juris Doctor.
Vâng, còn
hay là các bạn học một ngành nào nó thích hợp cho luật bằng những cái ngành về chính trị học hay là kỹ sư hay là những cái ngành khác. Thì sau khi 4 năm đó rồi thì các bạn phải có cái sự luyện thi để mà thi LSAT để thi được nhận vào cái chương trình Juris Doctor.
Dạ, chứ không phải là tốt nghiệp 12 rồi muốn vào đại học là đi
không,
thi đại học luật ở Mỹ được.
Vâng,
dạ,
vâng.
Thưa cảm ơn giáo sư, hy vọng là câu trả lời vừa rồi giải đáp cho đầy đủ cho cái câu hỏi của người bạn trẻ đã gửi email về cho Trà My. Nếu bạn còn thắc mắc đó thì cứ việc gửi email tiếp hoặc là để ngay câu hỏi trên Voa Tiếng Việt Facebook ha bạn. thì Trà My sẽ trả lời ngay lúc này luôn ha bạn ha. Rồi tiếp theo là câu hỏi của bạn Đất Chí, hiện đã tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Dạ, điểm GPA của bạn là 3.29/4 và 8.07/10. Nay bạn muốn xin học bổng sang Mỹ du học chương trình thạc sĩ, vốn tiếng Anh bạn thì cũng khá tốt. Có thể phỏng vấn trực tiếp không? Và muốn học ở trường New Jersey thì làm thế nào?
Thì cái quan trọng nhất là các bạn phải liên lạc một cái trường đại học ở New Jersey để find, để mà kiếm ra những cái điều kiện mà được học bổng và được được nhận vào đi học ở trường đó. Thì chúng tôi không biết là ở New Jersey là có những trường nào. Mình có rất là nhiều trường về cái ngành của các bạn muốn đi học. Cái chuyện quan trọng nhất là phải kiếm ra những cái điều kiện mà cái trường đó họ bắt.
Cụ thể của từng trường, dạ vâng. Nhưng mà với cơ bản là với cái khả năng GPA của bạn là 3.29 và 8.07/10 thì giáo sư nghĩ rằng căn bản là bạn...
Căn bản thì nếu mà quá 3.0 thì qua Mỹ thì mới được nhận vào một chương trình thạc sĩ.
Vâng.
Thì nếu như được như vậy thì những cái trường bên Hoa Kỳ thì họ có thể nhận vào.
Yeah.
Và tùy theo cái điểm, nếu mà điểm không có quá cao, thường thường mà điểm rất là cao giống như là 3.9 cho đến gần 4 chấm thì các bạn có thể được học bổng toàn phần tùy theo cái đại học. Và điểm nếu mà thấp hơn thì các bạn có thể được một 50% mà thôi. Và nếu mà có 3.2 thì có thể rằng là được nhận vào nhưng mà không có được học bổng. Tùy theo trường.
Tùy theo trường, dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Câu hỏi của bạn Lưu Ly, bạn muốn hoàn thành 4 năm đại học chuyên ngành tâm lý trị liệu tại Việt Nam, sau đó thì sang Mỹ du học. Như vậy thì tới lúc đó qua Mỹ đó, bạn có được tiếp tục theo học cái ngành này không? Hay là phải học lại đại học?
Cái ngành psychology có nghĩa là về tâm lý học ở Mỹ rất là thịnh hành. Thì các bạn nếu học xong 4 năm ở Việt Nam, có bằng kinh nhân về tâm lý học thì có thể qua đại học tiếp tục về thạc sĩ về tâm lý học và hay là tiến sĩ. Và có cái chương trình rất là hay là clinical professional, có nghĩa rằng là làm về để mà mình ra mình đi hành nghề về counseling để mà tư vấn cho những cái người họ cần về cái vấn đề tâm lý. Thì câu trả lời là đơn giản là được, ở Mỹ có những cái chương trình đó.
Có thể chuyển tiếp
được.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, bạn Nguyễn Đức Phát hỏi là đã có người lo về mọi mặt, vậy thì bạn có thể du học được không? Năm nay bạn 16 tuổi, đang học lớp 10.
Thì cái vấn đề mà đi du học ở bất cứ cái tầng lớp nào, có nghĩa là từ lớp 12, từ dưới trung học cho đến đại học, thì các bạn phải có người lo về vấn đề tài chính. Thì vấn đề tài chính là các bạn phải kiếm một người họ tài trợ từ Việt Nam hay là ở Mỹ. Và các bạn phải cần một cái form gọi là I-134, 134 đó. Thì cái mẫu đơn đó đó, có những cái điều kiện mà các bạn phải đề ra để có đủ cái vấn đề tài chính lo cho các bạn trong cái thời gian ở Mỹ hay không?
Yeah. Câu hỏi này Trà My đoán là có lẽ là bạn muốn hỏi là cái người mà có thể bảo trợ hoàn toàn cho bạn ở Mỹ, vậy thì có khả năng bạn được chấp nhận đi du học không?
Được, thì tôi nói ra rồi, bất cứ ở Mỹ hay là ở Việt Nam, nếu các bạn điền qua một cái đơn là 134 I-134.
Nhưng mà khi mà đi phỏng vấn xin visa đó, giáo sư có sợ người ta nghi rằng là
không,
có người bảo trợ
những cái câu hỏi này thì mình đã trả lời rất là nhiều lần trong quá khứ, có nghĩa rằng là cái vấn đề là các bạn có người ở Mỹ không có liên hệ đến cái vấn đề được hay là không được visa hết. Và nếu mà có thì mình phải nói rõ thật cho người ta biết là mình có người bảo trợ ở Mỹ. Chuyện đó là chuyện thường thôi. Mà cái chuyện tai hại hơn là khi mà có mà không nói thẳng ra mà giấu, mà người ta kiếm ra được á, thì cái vấn đề cái thiệt hại rất là lớn.
Dạ vâng, cứ thành thật mình nói theo đúng cái sự thật thì cái căn cứ đó nó có dễ thuyết phục hơn.
Có hay không nó không có liên hệ đến cái vấn đề mình đi làm visa được hay không.
Dạ vâng, và các bạn có thể thuyết phục mà nhà phỏng vấn bằng một cách khác là vì sao các bạn học xong phải quay về Việt Nam. Dạ vâng. Bạn Nguyễn Ngọc Bảo, bạn hỏi về trường đào tạo kỹ sư công nghệ và ngành hóa học ứng dụng, vật lý ứng dụng, có những trường chuyên đào tạo về những ngành này ở Mỹ.
Vâng, rất là nhiều trường ở Mỹ, cái ngành đó rất là
phổ biến
ở Hoa Kỳ. Thì các bạn, cái chuyện quan trọng nhất là các bạn muốn học ở vùng nào và học ở trường nào thì các bạn nên liên lạc thẳng, và cùng lắm thì các bạn Google qua Google thì qua những cái ngành đó thì nó ra tất cả rất là nhiều trường ở Mỹ.
Dạ vâng. Câu hỏi của bạn Trần Đức Vinh là có chú bác bảo trợ từ Việt Nam cho bạn qua Mỹ du học có được không? Thì câu hỏi này cũng,
này,
dạ,
cũng
giống như câu hỏi của bạn
Điền
Đức Phát.
Điền đặt cái I-134.
Dạ, một cái đơn xin tài trợ.
Tài trợ.
Vâng. Dạ vâng. Bạn Kimmy, du học ở ngành quản trị mạng, học phí bao nhiêu ạ?
Thì tùy theo trường và tùy theo cái vùng. Nếu các bạn học trường trường công thì nó rẻ hơn, trường tư thì nó đắt hơn. Mà trung bình thì mỗi năm các bạn phải xài đến khoảng 50.000 đô la. Và cái đó cho tiền học phí và tiền ăn ở ở đây.
Dạ,
trung bình là 50.000 đô la.
Dạ, nó còn thay đổi tùy theo cái
tùy
vùng.
Theo cái vùng và
tiểu
cái
bang,
trường.
Vâng, và cái
vâng.
trường nữa.
Trường tư hay trường công.
Dạ, và ngay lúc này thì có bạn Thanh Toàn hỏi là xin lỗi giáo sư, bạn Khánh Trần muốn hỏi về quan hệ quốc tế ở Mỹ thì cần những điều kiện nào và làm thế nào để bắt được du học và cơ hội du học, học bổng.
Câu hỏi nó hơi mơ hồ.
Dạ.
Quan hệ quốc tế
dạ.
Như thế nào?
International relations. Dạ, thì...
Vâng, là cái ngành đó.
Dạ,
cái vâng, thì cái ngành đó rất là thịnh hành ở Mỹ.
Cần những điều kiện nào để thi theo
thì
học ngành này?
Thì cũng tùy theo các bạn muốn đi học về chương trình đại học cử nhân hay học thạc sĩ hay học tiến sĩ. Thì tùy theo cái đó mà mình có cái nhu cầu nó khác và cái vấn đề điều kiện nó khác.
Dạ vâng. Bạn Khôi Trinh hỏi thăm là con gái của bạn được NEU Boston cho một cái chương trình gọi là Honor Program.
Vâng.
Dạ.
NEU hay là NYU?
NEU ạ.
NEU.
Dạ. Thì bạn muốn hỏi rằng cái chương trình này có phổ biến ở Mỹ không thưa giáo sư?
Thì tất cả đại học nào, trường công hay trường tư ở Mỹ thì có những cái Honors Program.
Dạ.
Thì cái Honors á thì nó đặc biệt cho những học sinh mà từ lớp 12 lên mà điểm rất là cao, từ 3.8 cho đến 4. Thì các bạn được vào chương trình Honors. Thì cái đầu tiên mình được vào Honors là hay lắm rồi.
Yeah.
Và trong khi tới một trường đại học, một Honors Program thì có những quyền lợi mà những cái sinh viên thường không có. Thì rất là hay.
Mà cái chương trình đó là học phí...
Học phí cũng như vậy thôi, tùy theo. Có nghĩa là nếu mà các bạn học vấn đề vào chương trình Honors hay không, không có liên quan đến vấn đề học phí.
À, không phải là học bổng.
Không phải học bổng.
Dạ, vâng.
Honors có nghĩa rằng là mình vào, mình ở trong một cái track nó khác hẳn những cái sinh viên mà không được vào Honors. Có nghĩa là vào Honors thì các bạn có quyền lấy những cái cua, những cái lớp học mà những sinh viên... thường không được vào. Các bạn có thể ở trong những kiến túc xá mà những sinh viên thường không được và có nhiều cái quyền lợi mà những sinh viên thường không được.
Dạ.
Và cái đó không có liên hệ gì với vấn đề học bổng hết.
Dạ, vâng.
Vấn đề học bổng là khác.
Dạ vâng. Cái này thì chắc là trong một cái dịp gần trong tương lai mình sẽ dành một chương trình để giới thiệu về chương trình Honor Program, chương trình danh dự cho các học sinh, sinh viên.
Vâng. Cái đó là rất là quan trọng khi mà sinh viên nạp đơn vào một cái đại học á, mà nếu mà có chương trình đó thì các bạn nên kiếm cách được vào chương trình đó nếu được.
Yeah.
Nếu vào đó được á, thì nó có rất là nhiều quyền lợi trong khi đi học một cái đại học ở Mỹ.
Dạ yeah, vâng, tức là mình học những cái chương trình, những cái cua cao cấp hơn.
Vâng.
Dạ. Yeah.
Và được công nhận có nghĩa là khi mình ra trường thì trên cái văn bằng của mình là đề là trong cái honor track.
Wow.
Và có cái certificate.
Vâng, uy tín cao hơn,
uy tín
chất lượng cao hơn.
Vâng.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp là bạn Quốc Bảo hỏi là có thể định cư lại sau khi học xong không ạ?
Thì câu hỏi đó, cái đầu tiên là không nên khi mà đi phỏng vấn, nếu mà hỏi câu đó là bạn sẽ không được liền.
Yeah.
Vấn đề được định cư hay không là tùy theo cái căn những cái điều kiện khi các bạn ra trường. Nếu các bạn ra trường mà có những cái đại học hay là có những cái hãng lớn họ muốn mình ở lại tiếp tục, nó gọi là optional practical training, là OPT.
Yeah.
Thì các bạn thấy ở đến có đến 3 năm. Thì sau đó nếu mà các hãng họ muốn các bạn ở tiếp tục thêm thì người ta có thể nạp đơn cho các bạn có thể xanh và có cái vấn đề ở dài hạn hơn. Thì trả lời cái câu hỏi này rất là đơn giản. Các bạn đi du học thì vấn đề định cư, nhiều nước không có cái vấn đề định cư. Có nghĩa là giống như nước Nhật, Nhật Bản hay là những cái nước khác. Thì xong thì chắc chắn là bạn phải trở về. Nước Mỹ là một trong những nước trên thế giới. Nếu các bạn đủ điều kiện thì có thể nạp đơn để định cư lại ở nước Mỹ.
Có cơ hội.
Mà không, các bạn không nên dùng cái đó là một cái lý do quan trọng nhất để mà đi du học. Tại vì nếu mà những người họ phỏng vấn các bạn mà biết cái ý định của bạn đi du học để mà định cư thì cái đó là nó không có lợi gì cho bạn hết.
Vâng, họ sẽ từ chối ngay.
Mặc dù là có thể là các bạn có thể ở lại được, nhưng mà cái đó để cho có sự tự nhiên không thôi, và không 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 phải là để cho người ta biết đó là cái vấn đề quan trọng nhất.
Dạ vâng.
Tức là có nghĩa là lý do quan trọng nhất. Dạ,
vâng. Vâng. Có cơ hội ở lại hay không đó cũng tùy vào từng cá nhân, cái khả năng của mình và cái cơ duyên
tùy theo cái nhu cầu của.
Dạ vâng. Dạ, bạn Thủy Bảo hỏi rằng là bạn đã có đại học ở Việt Nam, muốn học đại học lại ở Mỹ có được không?
Được, vâng. Đương nhiên thì cái thứ nhất, có nhiều cái trường đại học họ cho học bổng, mà họ có cái điều kiện là cho học bổng cho đến một cái bằng đầu tiên, có nghĩa là bằng 4 năm mà thôi.
Yeah.
Và có thể là nếu mà các bạn có đủ điều kiện về tài chính thì các bạn muốn học bao nhiêu cũng được hết.
Yeah.
Nhưng mà muốn có cái được học bổng để đi học á, thì cái câu hỏi đầu tiên họ sẽ hỏi các bạn là các bạn đã có một cái bằng cử nhân nào chưa. Nếu các bạn có rồi thì cái vấn đề đi học lại 4 năm thì họ có thể, họ dành ưu tiên cho những người chưa có bằng 4 năm.
Vâng.
Chưa có bằng cử nhân.
Nhưng mà ở đại học á, ở Việt Nam đó, bạn đang là bằng kinh tế.
Vâng.
Và hiện bây giờ bạn muốn đi qua đây để học ngành kỹ thuật ở Mỹ.
Vâng.
Dạ, thì có nên chuyển ngành để học cấp đại học hay là qua một cái cấp cao hơn là về master, về thạc
được,
sĩ?
Có nhiều cái chương trình học ở Việt Nam là về chương trình thương mại hay là kinh tế, nhưng mà có những cái chương trình về kỹ thuật bên này. Họ có thể nhận những cái người học ra 4 năm và có thể học được chương trình thạc sĩ về kỹ thuật. Có nghĩa là theo tôi biết nhiều trường đại học họ có nhận về những sinh viên học business xong rồi, thương mại xong rồi và vào chương trình master về computer science, có vẻ về toán học.
Dạ, vâng.
Thì các bạn sẽ học thêm một số cua thôi, một số lớp mà thôi, và không phải học lại từ đầu.
Dạ vâng. Bạn Sơn hỏi thăm là nếu có bằng kỹ sư ở Việt Nam thì khi sang Mỹ đào tạo tiếp hết bao năm, bao nhiêu năm ạ?
Đương nhiên là tùy theo các bạn có bằng kỹ sư, là cử nhân về kỹ sư ở trường đại học nào. Nếu mà trường đại học của bạn hiện tại ở Việt Nam mà được Hoa Kỳ công nhận qua những cái sự cộng tác của các trường đại học ở Hoa Kỳ và các trường đại học ở Việt Nam, thì các bạn sẽ được điều kiện giống như một người ra trường cử nhân về kỹ sư ở Mỹ. Thì các bạn có thể đi học tiếp về bằng thạc sĩ mất một năm. Và có thể sau đó học tiến sĩ thêm 3 năm nữa.
Vâng, còn nếu như cái trường đó không được công nhận?
Thì thường thường nếu mà trường đại học của các bạn không công nhận thì họ sẽ làm tùy theo từng một cái trường hợp một, có nghĩa là case by case. Có nghĩa là họ dùng những cái bài học của các bạn học trong những cái lớp và họ có thể là quyết định là cho được chuyển qua hay không. Có nghĩa là không công nhận cái bằng. Nhưng mà có thể công nhận những cái lớp các bạn đã lấy rồi và các bạn có thể rằng là qua học thêm 2 năm nữa để được bằng cử nhân.
Vâng.
Hay thỉnh thoảng là có thể người ta công nhận như vậy vào chương trình thạc sĩ, master degree, nhưng mà các bạn phải học lại một số trong chương trình cử nhân.
Dạ vâng, tức là người ta có thể công nhận một số những cái khóa mà các bạn đã học.
Các lớp mà các
bạn đã học. Lớp mà các bạn đã học.
Vâng.
Những cái lớp mà họ chưa công nhận thì các bạn sẽ học tiếp.
Học tiếp.
Dạ vâng. Vâng. Thì nó cũng bớt được một phần thời gian.
Một phần nào. Dạ vâng. Chuyện tốt hơn là các bạn nên kiếm những trường đại học ở Việt Nam mà có cái sự cộng tác với những đại học ở Hoa Kỳ, thì người ta có những cái articulation, có nghĩa là những cái vấn đề mà hợp đồng đó, thì khi các bạn học xong thì không có một cái câu hỏi nào hết, các bạn có thể chuyển qua rất là dễ dàng.
Dạ vâng. Bạn Mỹ Lệ hỏi thăm là ngành kinh tế kinh doanh tài chính học bằng nào thì tốt nhất, thuận tiện nhất hiện nay?
Bằng nào, học ở Mỹ hay học ở Việt Nam ạ?
Dạ, chắc hỏi thăm là học ở Mỹ thôi.
Học ở Mỹ thì tùy theo cái khả năng của các bạn. Nếu các bạn học, nếu được thì nên qua đây học từ lúc cử nhân. Thì nó có căn bản hơn là sau khi các bạn ra cử nhân về thương mại thì các bạn sẽ học tiếp về MBA, có nghĩa là Master of Business Administration. Thì cái đó nó dễ dàng hơn là các bạn học ở Việt Nam rồi qua đây học thạc sĩ.
Dạ vâng. Bạn Emily Văn hỏi giáo sư là bạn có một người con 17 tuổi đang học lớp 11.
Vâng.
Cháu đang chuẩn bị đi du học theo diện trao đổi văn hóa.
Vâng.
Dạ. Thì xin cho hỏi là năm nay vẫn còn phải không? Tức là vẫn còn cái chương trình trao đổi văn hóa phải không? Và sau khi cháu ở đó một năm, cháu có thể đăng ký ở lại để học tiếp đại học theo diện có người bảo lãnh được không?
Vâng. Thì cái câu hỏi đó rất là khó khăn để trả lời. Cái thứ nhất là có thể rằng là bạn không có hỏi ra, nhưng mà bạn có thể lo lắng về cái student exchange mà hiện tại trong tổng thống mới là Trump có thể là còn hay không. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn đừng lo chuyện đó. Từ ngày tổng thống Trump lên thì không có đổi nhiều về cái vấn đề hình thức mà về trao đổi về vấn đề
giáo dục
giữa hai nước. Thì vấn đề vẫn còn, có nghĩa là các bạn đừng có lo về cái đó. Ngoài ra khi mà học xong ở Mỹ lớp 12 thì có thể xin học tiếp, và cái chuyện quan trọng nhất là phải được visa để ở lại học tiếp chương trình cử nhân.
Nhưng mà cháu đi theo cái chương trình mà trao đổi đó giáo sư, thì sau đó đó có thể đăng ký ở lại học tiếp đại học không?
Theo cái thứ nhất là cái vấn đề trao đổi đó, cái chi tiết trong cái vấn đề trao đổi rất là quan trọng. Cái vấn đề quan trọng nhất đó là mình phải biết rằng nếu mà không có một cái bằng tương đương giống như là ra ở trung học ở đây, hay là có cái gọi là IB International Baccalaureate, thì khi vào những cái trường đại học ở đây học đại học đó, rất là khó khăn. Thì các bạn nên coi rằng là khi các bạn qua chương trình trao đổi như vậy là student exchange đó, thì cái trường trung học bên này người ta có cấp bằng cho mình hay không, cấp bằng ra trường hay không. Tại vì một trong những điều kiện để được nhận vào một trường đại học bên này thì các bạn phải có một cái bằng tương đương ở trung học và thi SAT. Thì nếu mà các bạn vào một cái chương trình trao đổi về văn hóa hay là vấn đề du học đó mà không có cái điều kiện rằng là khi các bạn ra ở trường một trung học bên này mà người ta không cho mình một cái bằng tương đương về trung học, thì các bạn làm sao để nạp đơn để đi vào một chương trình cử nhân ở Mỹ được. Đó. Thì cái đó là quan trọng nhất, là mình phải kiếm ra, hỏi ra rõ ràng là trường trung học bên này họ cho bằng, cấp cái bằng cho mình hay không.
Và nhiều khi là trong cái chương trình trao đổi đó giáo sư, nó có những cái điều kiện sau bao nhiêu thời gian nó phải đi về.
Vâng.
Mới tính chuyện khác.
Có thể là như vậy. Nên là cái câu hỏi đó cũng hơi khó khăn để trả lời.
Bạn Khôi Trinh hồi nãy có hỏi thăm giáo sư, bây giờ xin cho phép bổ sung thêm cái câu hỏi đó. NEU tức là Northeastern University of Boston đó giáo sư, là đại học được đánh giá là hạng thứ 40. Vào năm 2017 này. Thì xin hỏi giáo sư, cái thứ hạng này là cao hay là trung bình ở Mỹ?
Ở Mỹ mà nằm trong the first 120 là tốt rồi.
Trong nhóm 120 trường đầu
tiên. Vâng, là tốt lắm rồi. Tại vì ở Mỹ có đến 4-5 nghìn trường đại học. Và theo tôi biết, Northeastern, cái này là Northeastern, là một trong những trường rất là tốt. Northeastern University.
Ở Boston.
Boston.
Bạn Hoàng Em hỏi thăm là học thạc sĩ ở Mỹ thì phải học mấy năm và có giới hạn độ tuổi không? Vì bây giờ đã 32 tuổi và có ý định đi học thạc sĩ ở Mỹ.
Cái thứ nhất, ở Mỹ không có giới hạn về tuổi. Các bạn 70 tuổi đi học vẫn được. Cái thứ nhì là khi các bạn học xong cử nhân để đi học thạc sĩ, mà nếu các bạn có học vào những chương trình mà kết hợp giữa hai nước thì cái tối đa có thể là 1 năm mà thôi. Mà nếu các bạn học chương trình cử nhân ở Việt Nam mà qua đây phải làm lại một số thì có thể kéo dài, có thể đến 1.5 năm, 2 năm. Nhưng mà quá 2 năm thì không có bao giờ quá 2 năm hết. Tối đa là 2 năm mà thôi.
Cái độ trung bình, cái độ dài của cái khóa học đó là 2 năm thưa giáo sư. Nhưng mà nhiều khi á, cái học lực, cái trình độ của mình, thí dụ như mình học mà mình thi không có đậu thì thể kéo dài, phải
kéo dài thêm. Nhưng mà nếu mà sinh viên ở Mỹ mà học ra cử nhân thì thường thường tối đa người ta sẽ học thêm 1 năm nữa thôi là ra bằng thạc sĩ. Tại vì chỉ có 10 cua một semester là các bạn có thể lấy được 5. Thì 2 semester là xong thôi.
Thưa giáo sư. Câu hỏi kế tiếp là ngành supply chain management có cơ hội việc làm ở đây như thế nào?
Rằng supply chain là rất là thịnh hành ở Mỹ. Các bạn có, nếu ra trường được đó thì có rất là có nhiều cơ hội để đi làm việc.
Bạn Thanh Toàn hỏi làm sao có thể tham gia được các chương trình trao đổi văn hóa thưa giáo sư?
Thì các bạn phải kiếm rằng những cái trường, kiếm những cái trường đại học ở Việt Nam mà họ có những chương trình tiếp nối và chương trình công tác với những đại học ở Hoa Kỳ. Hay là kiếm những đại học ở Hoa Kỳ mà họ có thể đã ký những giao kèo với Việt Nam. Thì tùy theo.
Dạ. À, cách tốt nhất là có thể lên các trang mạng.
Trang mạng của các trường.
Vâng, dạ. Vâng. Tức là những cái trang nhà của các trường đại học mà bạn yêu thích đó, bạn tìm hiểu cái cơ hội coi có trao đổi văn hóa hay không, có học bổng hay không, vân vân. Dạ. À, chúng ta chỉ còn có ít thời gian nữa thôi là đã hết chương trình ngày hôm nay. Mà ngày hôm nay thì mình trả lời rất là nhiều câu hỏi chưa kịp nói tiếp cái những cái chủ đề của mình còn dang dở tuần trước, đó là những điều cần tránh.
Nhưng quan trọng hơn là mình trả lời cho những khán thính giả, tại vì cái đó là cái mục đích chính của mình là để mà giải tỏa những cái vấn đề của cho
thắc mắc. Nếu như các bạn vẫn còn thắc mắc những câu vừa rồi đã được trả lời mà vẫn còn thắc mắc, xin tiếp tục gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Và hiện bây giờ từ câu hỏi của bạn Thiện Mai trở xuống thì chúng tôi vẫn còn phải nợ lại vì nhạc hiệu của chương trình đã nổi lên. Trà My sẽ trở lại với quý vị và các bạn trả lời tiếp những câu hỏi tổng động tuần này và sẽ nói tiếp về những điều cần tránh khi du học Mỹ, trong những cái khâu là học tập như thế nào, ăn uống, sinh hoạt và văn hóa như thế nào. Thưa giáo sư, vào tuần tới xin hẹn lại gặp lại các bạn vào 10:30 tới 11:00 tối mỗi thứ hai hàng tuần giờ Việt Nam trên làn sóng của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt trên trang Facebook và trên website là voatiengviet.com. Trà My xin cảm ơn giáo sư rất nhiều đã dành thời gian trở lại.
Xin chào các bạn và hẹn gặp lại tuần tới.
Dạ vâng, Trà My kính chào các bạn.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, gọi Bắc Triều Tiên là mối đe dọa cấp bách nhất đối với an ninh của Hoa Kỳ và đồng minh của chúng ta trong vùng Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương. Quốc gia duy nhất đã thử vũ khí hạt nhân trong thế kỷ này, Bắc Triều Tiên đã mạnh mẽ theo đuổi chương trình thử nghiệm vũ khí với hơn 60 vụ thử nghiệm phi đạn trong những năm gần đây. Trong những vụ thử nghiệm đó, có một vụ phóng phi đạn thất bại vào ngày 16 tháng 4 mới đây. Bắc Triều Tiên cũng gia tăng các lời lẽ chống lại Hoa Kỳ và các đồng minh. Đó là lý do tại sao Tổng thống Donald Trump ra lệnh duyệt xét lại toàn bộ chính sách của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm nay. Trước những đe dọa ngày càng tăng, đã đến lúc tất cả chúng ta phải tăng áp lực mới lên Bắc Triều Tiên, buộc nước này từ bỏ con đường nguy hiểm đó. Ngoại trưởng Rex Tillerson nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tôi yêu cầu hội đồng này hành động trước khi Bắc Triều Tiên hành động. Chúng ta phải làm việc với nhau để chấp thuận một khuôn hướng mới và tăng mạnh áp lực ngoại giao và chính trị lên chế độ Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Tillerson đệ trình một kế hoạch 3 điểm lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kêu gọi triệt để thi hành những nghị quyết đã có sẵn, ngừng hay giảm bớt các quan hệ ngoại giao và gia tăng cô lập tài chính đối với Bắc Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Ngoại trưởng Tillerson giải thích rằng Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Bắc Triều Tiên, đóng một vai trò quan trọng. Chúng ta biết, Trung Quốc đang liên lạc với chế độ Bình Nhưỡng. Họ xác nhận với chúng tôi là đã yêu cầu chế độ không thử nghiệm hạt nhân nữa. Và thực sự là chúng tôi được Trung Quốc cho biết là họ đã thông báo cho chế độ Bắc Triều Tiên. Nếu họ thử nghiệm hạt nhân nữa, Trung Quốc sẽ có những hành vi chế tài riêng. Mục đích của chúng ta không phải là thay đổi chế độ, Ngoại trưởng Tillerson nói với Hội đồng Bảo an. Cũng không phải là chúng ta muốn đe dọa người dân Bắc Triều Tiên hay là mất ổn định vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ông nói thêm, tuy nhiên, những đòn bẩy ngoại giao và tài chánh này được hỗ trợ bằng quyết tâm trừng trị sự hung hăng của Bắc Triều Tiên bằng những hành động quân sự nếu cần. Ngoại trưởng Tillerson nói, chúng tôi muốn một giải pháp thương thuyết đối với vấn đề này, nhưng chúng tôi cam kết bảo vệ chúng tôi và các đồng minh chống lại sự hung hăng của Bắc Triều Tiên.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 10:00 tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh lúc 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.